Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Câu chuyện Đức Mẹ đi thăm Bà Isave, điều đầu tiên mà ta có thể thấy đó là tính nhân văn trong câu chuyện này. Khi nghe thiên thần truyền tin thì Đức Mẹ cũng đã nghe tổng lãnh thiên thần Gabriel báo tin: này, chị của bà là Elizabeth, mang tiếng là son sẻ, nhưng đã có thai được 6 tháng. Người đã cao tuổi lại có thai đã được 6 tháng, và vì vậy cần một sự giúp đỡ. Maria đon đả lên đường, vội vã đi lên miền núi. Rồi ở đoạn sau của Luca thì nói rằng Đức Mẹ ở lại đó cho đến khi cậu Gioan chào đời, nghĩa là ở lại phục vụ chị mình 3 tháng trời. Thế nhưng đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì thấy rằng cuộc hội ngộ của hai nhân vật này không chỉ đơn giản là một câu chuyện nhân văn, một câu chuyện tình cảm của con người, mà có sự dẫn dắt của Thánh Thần. Đức Maria đến và bước vào nhà cất tiếng chào, thì bà Elizabeth bỗng thấy thai nhi trong lòng của mình nhảy mừng, và bà đã nói lên lời chúc tụng rằng: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Lời này gợi cho chúng ta nhớ đến một câu chuyện trong Cựu Ước. Ngày xưa vua David khi gặp được hòm bia của Thiên Chúa cũng đã thốt lên như vậy: bởi đâu tôi được ân phúc này là Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Ngày xưa thì David nhảy mừng, còn bây giờ thì có một Gioan tẩy giả nhảy mừng trong bụng mẹ. Và khi chúng ta nghe đọc cái bài tin mừng này trong bầu không khí chuẩn bị mùa Giáng sinh, là lúc giáo hội muốn nói với chúng ta về đấng mà chúng ta chờ đợi, đó là ai? Vâng, đấng chúng ta chờ đợi không phải là một người phàm, mà là con Thiên Chúa đi vào trong lòng đời. Vị Thiên Chúa đó muốn gặp gỡ con người. Ngày lễ Giáng sinh chính là ngày hội ngộ giữa trời và đất, giữa Thượng Đế và nhân loại. Nhưng mà Thiên Chúa lại đi vào trong trần gian bằng những con đường bình thường, qua những tác nhân bình thường, qua một Maria. Đức Giêsu ngày hôm nay cũng đã đến thăm gia đình của ông Zacaria và đem đến ơn cứu độ cho cậu Gioan. Lời của bà Elizabeth đã thốt lên bởi Thánh Thần: em thật có phúc. Lời chúc phúc ấy cũng giải thích luôn lý do, bởi vì em tin rằng lời của Chúa phán với em được thực hiện. Lời của Chúa phán với em được thực hiện, đó cũng chính là tâm tình của Đức Maria trong ngày lễ truyền tin, khi đưa lời xin vâng, khi đặt để cả tương lai của mình trong sự dắt dìu của Thiên Chúa, khi tin vào lời của tổng lãnh thiên thần rằng đấng mà bà sinh ra, ngai vàng của Ngài sẽ trường tồn. Đức Maria đã thưa: Đức xin thực hiện cho tôi như lời sứ thần đã nói. Thưa cộng đoàn, trong cái tâm tình của mùa năm thánh, tôi cũng có thể làm một cái loại suy, đó là chúng ta đang nhớ lại 350 năm của giáo hội Việt Nam với hai địa phận tông tòa. Chúng ta cũng có dịp để ôn lại về nguồn lịch sử của tin mừng đến Việt Nam. Thì so sánh một cách nào đó, những vị thừa sai trước đây khi lên đường ra đi đến với quê hương này, thì họ cũng đã đem Chúa đến với chúng ta. Và các vị đã đi với cả một cái tâm trạng những người sứ giả đi loan báo tin mừng. Và sứ giả đó khởi từ một cái xác tín rằng đấng mà họ đi loan báo là đấng đem đến ơn cứu độ cho con người, là đấng đem đến cứu độ cho nhân loại. Và cũng chính vì thế mà những vị thừa sai đã không ngại vất vả vượt đường xa. Tôi nhớ đến hành trình đầu tiên của Đức Cha Paluy, 10 anh em đi bằng đường bộ dọc theo cái tuyến đường đi ngang qua Ba Tư, Ấn Độ đến Việt Nam, thì 10 người ấy chết 5 người trên cuộc hành trình. cứ một tháng, hai tháng thì lại chôn một người anh em đồng hành với mình. Nhưng cuộc hành trình thì vẫn cứ phải tiếp tục. Ở bên cái bờ biển Ấn Độ vẫn có mộ của một vị giám mục trong chuyến đi ấy, đức cha Cotolendi được gửi đến làm giám mục Nam Kinh. Mộ được viết bằng một cái hàng chữ như sau: đây là mộ của vị tư tế không có giúp lễ, một vị mục tử không có đoàn chiên. Tôi lại nhớ đến một cái đoạn quảng cáo trong thế kỷ 19 để kêu gọi những người thừa sai lên đường đi giảng đạo ở Á Đông. Này, chúng tôi đang mong muốn các bạn đi với chúng tôi. Các bạn sẽ có công việc rất nhiều, thời gian nghỉ thì rất ít. Các bạn sẽ không có nhà cửa, không có lương lậu. Các bạn sẽ chôn ở một nơi không ai biết. Bệnh tật sẽ không có thuốc để chữa. Đó là tất cả những điều chúng tôi hứa hẹn cho các bạn. Thế nhưng mà chính những lời nói đó lại trở thành một thách đố cho những vị thừa sai lên đường. Họ đã lên đường đến đây và họ nhìn cái mảnh đất quê hương này bằng một cặp mắt đầy thiện chí. Những ngày vừa qua chúng tôi có đưa lên trên trang web của giáo xứ Đa Minh, gxdaminh.net, một số các cái clip, trong đó có những cái đoạn của cha Đắc Lộ diễn tả về cái mảnh đất mà ngài nhìn thấy này. Đó, ở Việt Nam, An Nam, ai nói rằng cái mảnh đất đó là mảnh đất tầm thường? Đó là cả khu vườn địa đàng. Vâng, bên cạnh những hoa trái hấp dẫn thì những con người ở đây đầy lòng chân thành và thiện chí. Dưới mắt nhìn của vị thừa sai, những con người tại đây đã có một cái lòng hiếu thảo hướng về cha ông, và như vậy rất gần gũi thôi để có thể hướng về cha trên trời đấng tạo hóa. Và ngài nói về những người tín hữu Việt Nam thuở ban đầu, ở đó có bao nhiêu tín hữu là bấy nhiêu thiên thần. Ơn của Thiên Chúa đến với họ và biến đổi họ để họ trở thành những con người giống như các tín hữu của thuở sơ khai trong thời ở Jerusalem vậy. Và ngài diễn tả về những người tín hữu thuở đầu của chúng ta, cũng gần với Đức Maria, cũng gần với Elizabeth của bài tin mừng hôm nay. Khi đón nhận được tin mừng thì họ cất lên lời chúc tụng Thiên Chúa. Khi đón nhận được tin mừng thì họ đi loan báo cho anh em của mình. Cha Đắc Lộ kể như thế: có con đường phục vụ của tôi rộng mênh mông cả mấy trăm cây số. Ấy thế mà ở đây tôi thường xuyên phải làm những công việc mà các linh mục của chúng ta vẫn thường làm trong tuần thánh. Chúng ta hiểu những ngày tuần thánh người ta xếp hàng nườm nượp để đi xưng tội. Thì ngài nói như vậy đó: người tín hữu Việt Nam thuở ban đầu tôi phục vụ thì hầu như là ngày nào cũng là những ngày tuần thánh. Và họ có một cái lòng đạo đức đặc biệt. Mỗi lần tôi giơ cây thập giá lên thì tôi thấy họ chảy nước mắt ra, và tôi cũng không cầm được nước mắt nữa. Và ngài kể tiếp: khi tôi đến kẻ chợ, những người đón nhận được tin mừng thọ trở về nhà và báo cho anh em của mình, đưa vợ, đưa chồng, đưa bạn bè, đưa lối xóm đến, khiến tôi phải mở mỗi ngày 4 lớp dạy học và thậm chí có ngày là 6 lớp. Hôm nay giáo xứ của chúng ta cũng có một cái tin vui là số người lớn rửa tội trong năm 2009 được 260 người. Nhưng mà cha Đắc Lộ kể vào những cái thủa ban đầu đó, mỗi năm ngài rửa tội khoảng 1.200 người mà chỉ có 2 vị thừa sai thôi. Vâng, như thế thì chúng ta cũng có thể đang ôn lại cái hình ảnh của cha ông của chúng ta ngày xưa, những người đón nhận tin mừng. Và đó cũng là lời kêu mời của giáo hội khi chúng ta bước vào trong năm Đại Thánh 2010. Giáo hội đưa ra 3 cái tiêu chí, đó là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Mầu nhiệm là chúng ta nhìn ra được một Thiên Chúa đã đến trên quê hương của chúng ta, vượt qua lối tính toán của con người. Vâng, tin mừng đó đi vào trong mảnh đất này không phải gặp dễ dãi gì. Đã xảy ra biết bao nhiêu những cuộc bách hại, và đã có biết bao nhiêu những trăm ngàn con người làm chứng cho đức tin. Nhưng tin mừng vẫn cứ hiện diện và giáo hội vẫn cứ lớn lên. Đó là dấu hiệu của Thánh Thần, dấu hiệu của Đức Kitô vẫn hiện diện. Và thứ hai, hiệp thông đó là tất cả mỗi người chúng ta mà đón nhận và nhớ lại hồng ân của Thiên Chúa như thế, thì chúng ta được kêu gọi để sống yêu thương nhau. Yêu thương trong gia đình, yêu thương trong các đoàn thể, một sự đoàn kết trong các sứ đạo và sự liên kết lớn hơn giữa các tập thể trong giáo hội để phục vụ cho con người. Đó là điều thứ ba, làm sứ vụ. Hội đồng giám mục có đưa ra một đề nghị mà theo tôi rất thực tiễn, rất dễ thực hành. Và tôi nghĩ trong một mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta cũng lấy một cái tiêu chí đó. Như một Đức Maria đi đến với người thân của mình, mùa Giáng sinh năm nay, hãy mạnh dạn và quyết tâm để đến với một ai đó. Hãy nghĩ trong đầu một ai đó mình quen biết đang cần phải gặp Chúa. Một ai đó mình quen biết đang bị cô đơn, đang cần lời an ủi. Một ai đó khó khăn đang cần được giúp đỡ. Một ai đó không nhất thiết chỉ là trong gia đình của mình, mà có thể là bạn bè của mình, có thể là lối xóm. Những con người mà bấy lâu nay chúng ta vẫn nhìn thấy mà không quan tâm. Nhưng cũng chính đó là lời kêu gọi thiết thực nhất trong khi chuẩn bị để mừng Chúa giáng trần. Trong ngày khai mạc và trong cái lá thư công bố năm thánh, Đức Hồng Y Doan Phạm Minh Mẫn nhấn mạnh một điều, đó là trong năm thánh chúng tôi mong muốn giáo hội Việt Nam và tất cả anh chị em viết lại cái câu định nghĩa của người Kitô hữu, cái định nghĩa mà giáo hội thuở ban đầu đã sống với nhau. Như lời của linh mục Amaran gửi báo cáo về bên Âu Châu rằng đó là một cái đạo mới mà người ta không biết là đạo gì, nhưng thấy cách của họ sống thì họ gọi tên đạo đó là đạo yêu nhau. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta còn mấy ngày nữa để mừng Chúa Giáng sinh. Một cái niềm vui khi đón nhận Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta đến với anh em của mình như Đức Maria trong tin mừng ngày hôm nay. Nhưng ngoài ra tôi cũng muốn gửi đến một cái suy niệm khác nữa. Nếu ngày xưa Đức Giêsu ở trong Đức Maria để đến với bà Elizabeth, nếu ngày xưa hơn nữa Gia-vê ở trong cái hòm bia thánh để ở giữa dân Do Thái, thì ngày hồi nay Đức Kitô vẫn đang ở giữa chúng ta trong bí tích thánh thể. Và nếu chúng ta đến với Thiên Chúa, đến biểu lộ lòng tin với Thiên Chúa, thì cũng sẽ phải thốt lên như một Elizabeth vậy: làm sao tôi lại được ân phúc này, bởi vì Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Khi chúng ta rước lễ, hiệp lễ thì còn hơn thế nữa, vì Thiên Chúa đi vào trong lòng của ta, đi vào trong tâm hồn của ta và muốn biến đổi chúng ta. Và chớ gì cái sự hiện diện của Đức Kitô Thánh Thể trong mỗi người chúng ta sẽ thúc đẩy chúng ta hơn bao giờ hết sống yêu thương những người chung quanh. Đó cũng chính là tâm tình của chúng ta chia sẻ với nhau trong mùa năm thánh 2010. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.